4. Buổi sớm mơi lối 8 giờ rưỡi, trời nắng chang chang dọi xuống đường trắng nhựa, làm bốc hơi nóng nực, khó chịu hết sức. Như Thạch đạp xe máy trên khúc đường từ nhà gara xe điện Bà Chiểu vô nhà Việt Bình Hòa xã. Chân đạp nhẹ nhẹ, tay mặt nắm xe mà kềm, tay trái cầm một gói ngoài bao giấy trắng. Tuy xe chạy chậm chậm, nhưng vì bị trời nắng nên chàng đổ mồ hôi chảy từ trên mái tóc xuống tới hai bên gò má. Vô gần tới nhà Việt Bình Hòa, chàng nghe phía sau lưng có tiếng kèn xe hơi, nên lật đật ép xe qua phía tay mặt mà tránh. Xe hơi chạy ngang qua thì chàng nghe có tiếng kêu tên chàng, rồi lại thấy xe thắng lại và ngừng phía trước cách ít chục thước mà đợi chàng. Như Thạch đạp xe tới, thấy vợ chồng ông Nguyễn Khoan ngồi trên xe hơi thì ngừng xe nhảy xuống mà chào. Ông Nguyễn đưa tay ra cửa xe nắm tay Như Thạch và cười và hỏi: "Mạnh giỏi hả? Toa đi đâu đây?"
"Moa đi về nhà Moa."
"Nhà Toa ở đâu?"
"Ở phía sau rạp hát Thầy Cai đây."
"À, mấy tháng nay nghe Toa về ở trong Bà Chiểu mà có về Toa ở chỗ này đâu. Toa mướn nhà mà ở hay là ở phố?"
"Ở phố."
"Đằng sau rạp hát có phố hay sao?"
"Có phố vách dáng nho nhỏ."
"À, mà bữa nay Chủ nhật Toa đi đâu đó?"
"Ra ngoài Đa Cao mua thuốc về cho Ma Pham uống."
Bà Nguyện nghe như vậy mới hỏi: "Bà Đốc đau hay sao?"
"Thưa phải, hơn một tháng nay nhà tôi đau rề rề hoài, không ra thăm bà được, xin bà tha lỗi."
"Bà Đốc đau bệnh gì?"
"Gần ngày sanh rồi nên trong mình mệt nhọc ăn ngủ không được.
Chiều hôm qua nó đi cho coi mạch thì đốc tờ nói trái tim nó yếu lắm nên phải mệt hoài."
"Khổ chưa, anh phải ráng lo thuốc men chớ gần ngày sanh mà bệnh như vậy không tốt."
"Tôi lo lắm chứ."
Ông Nguyện tiếp: "Mà Toa coi bộ cũng không được mạnh, lúc này Toa ốm hơn hồi trước nhiều."
"Moa mạnh chớ có đau gì đâu."
"Toa dạy trường dân thế mà Toa làm việc nhiều hay ít?"
"Moa xin dạy nửa chừng, mấy lớp đều có sẵn thầy rồi hết. Ông hiệu trưởng dị tình cho Moa dạy phụ mỗi tuần lễ có 6 giờ nên có công việc gì nhiều lắm đâu."
"Trời ơi, Toa dạy một tuần có 6 giờ rồi làm sao có đủ lương cho Toa xài?"
"Mỗi tháng chừng 40-50, có nhiều thì xài nhiều, có ít thì xài ít, không hại gì. Có lẽ chừng khai trường năm tới, ông hiệu trưởng sắp đặt giáo sư lại rồi Moa mới dạy nhiều giờ được."
"Moa coi đó không phải là cách sanh hoạt rồi."
"Không, đó cũng là một cách sanh hoạt chứ. Theo ý Moa thì Toa cũng đứng lập ra một nhà trường của Toa rồi Toa làm cai trường coi mới được."
"Tiền?"
"À, đó là một vấn đề, Toa thấy chưa?"
"Moa thấy lắm chứ."
"Nếu Toa thấy thì Toa phải công nhận lời Moa khuyên Toa hồi trước không phải là lời nói bậy."
"Phải, lời Toa khuyên đúng lắm chứ, song đúng với người thường mà không hợp với óc của Moa."
Ông Nguyện rùng vai rồi ngó vợ mà cười. Bà Nguyện nói: "Bữa nay vợ chồng tôi mắc đi Gò Vấp có chuyện gấp, để bữa nào rảnh tôi sẽ vô thăm hai ông bà. Anh về nói giùm tôi có lời chúc bà Đốc mạnh nghe."
"Cảm ơn."
Xe hơi chạy đi, Như Thạch leo lên xe máy đạp mà về nhà. Mấy tháng nay Như Thạch dạy học tại trường dân thế, vì lương ít nên phải mướn một căn phố nhỏ, mỗi tháng có 5 đồng mà ở sau rạp hát Thầy Cai gần ngã ba đường vô đồng ông cổ. Nhờ miền ấy cao ráo lại có cây nhiều nên chỗ ở sạch sẽ mát mẻ, nhưng mà phố chật hẹp quá, lại bữa nào đi dạy phải đẹp xe máy ra tới Tân Định, đường đi xa nên ở trong nhà thì tù túng, còn đi làm việc thì mệt nhọc. Như Thạch về tới cửa thì nhảy xuống xe gọn gàng rồi dắt xe đem vô nhà mà dựng giữa vách. Cô Nhung đương nằm tại bộ ván đầu nhỏ lót phía sau cái bàn viết. Cô thấy chồng về thì cô lồm cồm ngồi dậy, ngó chồng với cặp mắt trỏm lơ, xong cũng cười mà nói: "Anh đi nắng mệt nên đổ mồ hôi quá. Thằng bé đi chợ chưa về, vậy anh cởi áo đi để em múc nước đằng anh rửa mặt cho mát." Như Thạch xua tay mà đáp: "Em khỏi nhọc lòng, em cứ nằm nghỉ, để rồi anh đi ra sau anh rửa." Chàng để nón trắng trên bàn viết rồi cầm gói thuốc đưa cho vợ mà nói tiếp: "Bữa nay em khỏe hơn hôm qua hay là cũng vậy?"
"Em khỏe à."
"Anh coi sắc mặt em cũng mệt quá, chớ có khỏe đâu, em mở thuốc mà uống liền đi."
cô Nhung mở gói thuốc, còn Như Thạch đi vô buồng cởi áo, rồi đi thẳng ra sau bếp mà rửa mặt. Chừng chàng trở ra, cô Nhung hỏi, anh mua hết bao nhiêu tiền? Vé thuốc tới 3,50 đồng, còn cái hộp đó có 1,08 đồng. Tốn hao nhiều quá. Hôm qua, đốc tờ coi mạch hết 3 đồng, bữa nay mua thuốc hết 5 đồng mấy nữa. Đau thì phải tốn tiền thuốc chứ sao em? Em đừng có lo như vậy, phải để trí bình tĩnh cho khỏe, chứ em lo thì em mệt, rồi bệnh càng thêm nữa. Nhà mình không tiền, em không lo sao được. Em để mặc anh lo, em cứ nằm nghỉ cho khỏe, đừng lo gì hết. Đốc tờ đã nói em đau trái tim, vậy em không nên lo. Em trông đẻ cho mau, đặng em mướn vú nuôi em nhỏ, rồi em đi kiếm công việc làm mà giúp với anh. Đẻ rồi em phải ở nhà nuôi con, chớ đi làm giống gì. Như Thạch rót một ly nước trà bưng lại đưa cho vợ và nói, em mở cái hộp lấy 1 viên thuốc mà uống trước đi. Chừng gần ăn cơm rồi em sẽ uống ve thuốc kia. Cô Nhung vâng lời chồng, lấy 1 viên thuốc mà uống. Như Thạch biểu vợ nằm xuống mà nghỉ, và ngồi một bên và nói rằng, anh mới gặp 2 vợ chồng anh Nguyễn Khoan hồi nãy đây. Anh gặp ở đâu? Gặp trước nhà Việt Bình Hòa. Thế không đi kiếm thăm mình à? Không, đi đâu trong Gò Vấp, gặp hỏi lơ là rồi đi luôn. May à, nếu ghé thăm mình càng khổ. Khổ cái gì? Nhà mình lôi thôi, nếu vợ chồng quan huyện ghé thì em hổ quá. Sao mà hổ? Em còn theo thường tình quá. Mình nghèo thì tự nhiên nhà mình lôi thôi, mà mình không nhơ bẩn, lương tâm mình vẫn thư thái, thì mình dám ngó ngay mọi người, không sợ ai hết. Có hổ chi đâu hả em? Họ ở nhà tốt, mà chắc gì cái óc họ hơn mình được. Vâng, nếu anh chịu làm như họ, thì anh cao sang hơn họ nhiều, tại anh không thèm làm chứ. Như Thạch ngó ra lộ, thì thấy anh Tự Cường là một vị giáo sư dạy chung một trường với mình, dạy về khoa sử ký với địa dư, đương đi thẫn thơ, tay có ôm 2 cuốn sách, đi mà cứ dòm vô dãy phố. Chàng bèn bước ra cửa mà kêu hỏi, chào anh đi vô trong này có việc chi? Tự Cường niên kỷ có lẽ hơn Như Thạch cũng vài tuổi thôi, chứ không lớn hơn nhiều, nhưng mà dốc cao, người mập, trán rộng, da đen, cặp mắt có vẻ nghiêm nghị và kiêu ngạo, y phục lôi thôi nên không có mọi chân diện. Chàng vừa thấy Như Thạch thì nhích miệng cười, giở nón chào, rồi thủng thẳng và đi vô cửa nói, may có anh ở nhà đây, tôi đi kiếm anh mà thăm anh và đàm luận chơi. À, nếu vậy thì mời anh vô nhà, tôi rất cảm ơn anh có tình chiếu cố. Sao anh biết nhà tôi ở đây? Bữa hổm nói chuyện anh có chỉ chừng, nên tôi mới biết mà vô đây chứ. Tự Cường bước vô nhà, cô Nhung ráng đứng dậy chắp tay cúi đầu chào. Như Thạch chỉ vợ mà nói với bạn, vợ của tôi. Tự Cường cúi đầu đáp lễ và nói, tôi lấy làm vinh hạnh mà được biết bà và cúi xin bà tín nhiệm cái ý thành kính của tôi. Như Thạch dài lại nói với vợ, đây là anh Tự Cường, bạn đồng nghiệp của tôi đi Pháp học lấy được bằng cử nhân về khoa văn chương, hiện đang dạy một trường với tôi. Cô Nhung cúi đầu thi lễ và nói, chồng em được làm bạn với ông thì em vinh hạnh lắm. Em kính chúc cho ông mỗi ngày một thêm cao sang, thêm hạnh phúc. Em xin mời ông ngồi. Vợ chồng em không có nhà tử tế mà tiếp rước ông, thật em ái ngại quá. Thiệt trong nhà chẳng có vật chi xứng đáng. Phía trước ngay cửa thì có một cái bàn viết bằng cây dầu với một cặp ghế bằng mây. Giữa vách buồng thì lót một bộ ván dầu nhỏ giá chừng 5 đồng bạc. Còn trong buồng thì chỉ có một cái giường cây để ngủ. Như Thạch kéo một ghế để trước bàn viết mời Tự Cường ngồi. Chàng cũng ngồi cái ghế để phía trong, rồi cười và nói, thật là nhà cửa lôi thôi lắm, xin anh chớ chấp. Tại sao mà tôi chấp? Trước khi vô đây tôi vẫn biết anh không phải là ở nhà lầu. Bởi vì nếu anh ở nhà lầu thì bao giờ anh thèm đi dạy học lãnh lương mỗi tháng có ít chục đồng bạc. Anh có được căn phố mà ở mát mẻ như vậy thì anh sung sướng hơn tôi nhiều quá. Tôi không có nhà cửa, phố xá chi hết mới nói làm sao. Vậy chứ anh ở đâu? Tôi mướn 1 căn phòng khách sạn tôi ở, mỗi ngày tôi ăn cơm quán. Cô Nhung nghe như vậy thì hỏi, thế thì ông chưa có vợ à? Chưa, mà chắc chẳng bao giờ có. Em không hiểu sao ông lại nói thế, thủy chung gì rồi ông cũng phải có gia thất với người ta chứ. Thưa không, tôi sẽ độc thân cô lập trọn đời. Thế à, chắc là ông chê phụ nữ đời nay chẳng có ai đáng làm bạn trăm năm với ông.
Thưa không phải vậy, phụ nữ đời nào cũng vậy, có kẻ xấu mà cũng có người tốt, tôi đâu dám chê. Tôi tự quyết không lấy vợ là vì tôi thấy nhân tình giả dối, vua nịnh, tham lam thái quá. Những việc đáng khinh bỉ thiên hạ lại tranh đua mà làm, những việc đáng tôn trọng thiên hạ lại ngó lơ bỏ đẹp. Nếu tôi lập gia thất thì tôi phải đem thân mà lăn lộn trong cái vòng nhân tình tanh hôi ấy. Tôi phải buộc mình làm những việc tôi không muốn làm. Tôi phải ép trí mà vui với những việc tôi chê, tôi ghét. Thành ra đời của tôi là đời lại cái. Người của tôi là người hai lòng, không có chủ hướng, không có nhân phẩm gì hết. Vì vậy đó nên tôi nhất định không lập gia thất, để một mình đặng hưởng tự do hoàn toàn. Muốn thì làm, trái thì cãi, không sợ ai, không dị ai, không dính dấp một chút chi với xã hội hết. Té ra ông là người chán đời.
Không phải tôi chán đời, tôi muốn giải thoát cái thói thấp hèn của đời chứ.
Vâng, em hiểu rồi, ý muốn thoát tục, em mong cho ông đạt được cái mục đích cao thượng ấy.
Tôi rất cảm ơn bà. Thằng Sung là đứa tớ đi chợ về, tay xách một cái giỏ vô cửa, rồi đi thẳng xuống nhà bếp. Cô Nhung đứng dậy đi theo, coi bộ mệt nhọc ột ệt lắm.
Tự Cường ngó theo cô và nói, tôi coi bộ mà đàm mệt nhọc lắm, anh phải lo thuốc men, chứ có thai nghén mà mệt nhọc như vậy chắc là không tốt.
Hơn một tháng nay nhà tôi ăn ngủ không được, cứ mệt hoài.
Sao anh không rước đốc tờ coi mạch cho madam rồi mua thuốc cho madam uống?
Chiều hôm qua tôi có đem đi đốc tờ, ổng coi mạch rồi nói nhà tôi đau trái tim.
Chà chả, nếu vậy thì anh phải đem vô nhà thương nằm nghỉ, hoặc đem ra mé biển cho hứng gió mới được.
Tôi cũng muốn như vậy, gặp gì nhà tôi nó không chịu, nó nói đi nhà thương hay đi hứng gió đều tốn hao lung quá.
Phải tốn hao chứ sao?
Anh cũng biết tôi dạy mỗi tuần có 6 giờ nên số lương ít quá, tốn hao nhiều tôi chịu sao nổi.
Tự Cường gật đầu ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói rằng,
phải, anh lương ít quá xài lớn sao đặng, tôi chắc lúc này anh phải chịu khổ tâm lắm.
Phải, tôi khổ tâm lắm, khổ đủ mọi phương diện.
Tự Cường chau mày, ngó ra ngoài sân rồi thở dài nói rằng,
tại muốn lập gia thất nên mới có những cái khổ ấy, nếu độc thân cô lập thì có khổ như vậy đâu.
Như Thạch trợn mắt đáp rằng,
không, tuy khổ, song tôi có ăn năn chút nào đâu. Về gia thất thì chí của tôi vẫn còn hăng hái luôn luôn, mà vợ tôi cũng không buồn, không ngã lòng. Vợ chồng tôi mà thương yêu nhau hoài thì khổ gì cũng không sợ.
Tôi khen anh lắm, khen cái đức tính của anh về sự bền dai của gia thất.
Anh chưa có vợ, nhất là anh chưa có một người đồng tâm đồng chí, nên anh chưa được nếm mùi ngọt bùi trong gia thất.
Có khổ cái mùi ấy càng thêm thơm tho, bởi vậy khổ mà tôi vui, chứ tôi không nao núng gì hết.
Anh nói hữu lý, nhưng theo tôi nghĩ, vì tôi không muốn chịu khổ, mà cũng không muốn nếm mùi ngọt bùi. Tôi chỉ muốn trí thơ thới, thân tự do cho khỏi xa vào nhân tình thế tục.
Anh tu hay sao?
Tu làm chi? Tôi có tu đâu, tôi lập chí chứ.
Nếu anh lập chí, tôi e một ngày kia anh gặp một người đàn bà đồng chí với anh rồi, anh cũng phải bước chân vào dòng gia thất như tôi vậy.
Có lẽ, nhưng mà đàn bà có chí lập gia thất thì nhiều, còn đàn bà có chí tuyệt gia thất thì ít. Tôi tưởng trọn đời tôi cũng chưa gặp ai đồng chí với tôi.
Biết chừng đâu, nếu anh có chí đó thì người khác cũng có vậy chứ. Đàn bà đời nay họ có học thức, họ không triết lý cũng như mình, chứ không phải lù mù như hồi xưa vậy đâu.
Để rồi coi, chưa thí nghiệm thì chẳng nên nói quả quyết. Lấy việc của anh mà suy thì đủ thấy gặp người đồng chí không phải dễ, anh phải ra Bắc mới gặp được.
Anh nói nhầm, đồng tâm đồng chí không phải dễ kiếm, bởi vậy gặp rồi làm sao mà bỏ được. Tiếc cho cái đời này còn có nhiều người không thấu hiểu việc ấy.
Người ta không đồng chí với anh thì thế nào người ta hiểu được?
Như Thạch gật đầu, ngồi suy nghĩ. Tự Cường đứng dậy thọc tay vào túi quần, đi tới đi lui, đi một hồi rồi cười và nói,
quen với nhau đã mấy tháng rồi, vô trường thường hay bàn luận với nhau. Tôi biết ý anh cũng như ý tôi, ghét nhân tình, khinh thế tục. Nhưng mà tôi không dè chúng ta có chỗ nghịch nhau, là anh ưa gia thất, còn tôi ghét gia thất. trong khi hai đứa mình ai phải, ai quấy, ai cũng giành phải hết, không ai chịu quấy. Thôi, chúng ta phải cung kính cái đức tin, chẳng nên cãi với nhau làm chi. Phải hay là quấy, để sau có đủ kinh nghiệm rồi chúng ta sẽ thấy. Bây giờ chúng ta nói chuyện hiện tại nghe chơi. Nghe nói hồi trước anh làm giáo sư, dạy trường nhà nước ngoài Bắc Việt, anh được một cái địa vị an ổn quá. Tại sao anh bỏ đi, rồi về trong này dạy trường tư, lương bổng ít mà phải chịu cực khổ như vậy? Như Thạch thở dài đáp, việc nhà của tôi kỳ cục lắm, nói ra nghe thêm buồn. Thấy chưa, tại ban đầu anh đi sái đường nên mới có sự kỳ cục làm anh buồn đó. Mỗi người có một ý riêng nên đi riêng một đường, chớ nào phải đi sái. Phần anh thì anh khinh bỉ nhân tình thế tục, anh quyết thoát ra ngoài vòng mà đứng một mình, anh không muốn chung lộn với người đời. Còn phận tôi thì tôi cũng khinh bỉ nhân tình thế tục như anh, song tôi lại muốn đem thân chung chạ với người đời, chung chạ mà tôi không làm những việc thấp hèn như họ. Trái lại, tôi công kích những việc thấp hèn ấy, tôi nêu một thái độ thanh cao, tôi giữ một cử chỉ chánh trực, làm cho người đời mở mắt mà thấy những thành kiến quấy của gia đình, những phong tục xấu của xã hội, rồi sửa đổi cho đời trở nên vui vẻ cao thượng. Khó lắm, cái mục đích của anh tôi coi khó đạt được. Phải làm thử coi, chứ thấy khó rồi do dự không làm, làm sao mà thành được. Đời thấp hèn dơ dái, mình lánh thì hay hơn, mình giữ phận mình cho cao, ai thấp mặc kệ họ, hơi đâu mà lo. Nói như anh thì vị kỷ quá. Nếu mọi người đều làm như tôi hết, đời cũng trở nên vui vẻ cao thượng chứ. Làm như anh đã không thấy chỗ nào vui thì hỏi đời vui làm sao được. Tại anh không thấy cái vui của tôi. Tôi vui lắm chứ. Tôi vui về tinh thần nên người ngoài khó thấy, chứ không phải vui về vật chất như anh mà dễ thấy. Như Thạch ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới đáp. Anh nói phải. Tôi vui về vật chất. Tại vui như vậy nên mới có chỗ buồn. À, bây giờ anh mới thấy rõ cái chủ nghĩa của anh là một món khí giới hai lưỡi. Nó làm anh vui mà nó cũng làm anh buồn được. Phải, mà bây giờ tôi không thể bỏ chủ nghĩa hiểm nghèo ấy được. Đã nếm lỡ nước đời rồi thì phải uống cạn ly, chớ không phép thối thoát. Thối thoát sao được chứ? Cô Nhung bưng ra hai tách nước trà mời khách với chồng uống, làm cho câu chuyện đàm luận của hai người phải dứt. Tự Cường uống nước rồi nói nữa. Tôi coi bề của anh khó quá, phải liệu thế nào, chứ để như vậy không được. Tôi nói thiệt với anh, bà già tôi giàu lớn, nhưng vì tôi trái phong tục, tôi kết hôn tự do, nên bà già tôi giận mà từ tôi. Cái khổ của tôi tự tôi làm ra, chớ nếu tôi quật lụy phong tục thì thân tôi sung sướng lắm. À, vậy hả? Té ra anh bị hại vì cái phong tục. Phải. Từ Cường không nói chuyện nữa, bước ra cửa đứng ngó mông một hồi, rồi từ giã vợ chồng Như Thạch và ôm hai cuốn sách đi về. Chiều bữa sau, Như Thạch đi dạy học về, thấy vợ cũng còn mệt như mấy bữa trước, nhưng mà hỏi thì cô Nhung lại nói khỏe. Chàng thay đồ ra ngồi một bên với vợ mà nói, có một việc kỳ quá làm cho anh bối rối hết sức. Có việc gì xin anh nói cho em biết. Hồi chiều nay anh đang dạy học, anh có tiếp được cái thơ của nhà thơ Phát, có dáng cò hẳn hòi. Anh xé bao thì không có thơ mà lại có cái măng đa 50 đồng bạc. Anh coi con dấu đóng ngoài bao thì gửi tại nhà dây thép chính Sài Gòn, măng đa cũng mua tại Sài Gòn để tên họ anh rõ ràng, xong không có biên tên người gửi. Anh không hiểu ai làm việc cắt cớ như vậy, gửi bạc cho anh làm gì. Em tưởng có lẽ má hay cậu hội đồng gửi cho anh đó chăng? Không phải, má với cậu hội đồng có biết anh ở Sài Gòn đâu mà gửi. Anh nghi anh Tự Cường lắm. Hôm qua ảnh có vô thăm mình, ảnh thấy em bệnh mà ảnh lại nghe anh thăng túng. Ảnh ăn lương tới 150 mà ảnh không có vợ con, ảnh xài tiền không hết. Ảnh muốn giúp đỡ mình, xong ảnh sợ đưa tiền ra thì mình ái ngại không chịu lấy, nên ảnh làm như vậy chứ gì. Thế thì anh đi kiếm hỏi ảnh coi phải bạc của ảnh gửi hay không. Hồi nãy tan học, anh có gặp ảnh tại trường, anh thuật chuyện anh được cái măng đa kỳ cục cho ảnh nghe, rồi anh có đưa cái măng đa cho ảnh coi nữa. Coi bộ ảnh không lấy chuyện ấy làm lạ, mà ảnh lại nói, Bây giờ có biết ai gửi đâu mà trả. Thôi cứ lãnh bạc mà xài, chừng nào biết được người gửi sẽ hay.
Nếu thiệt anh Tự Cường muốn giúp mình mà dùng cách kín đáo như vậy, thì ảnh cao thượng quá.
Thiệt lúc này em đau, nếu có tiền cho em nằm nhà thương dưỡng bệnh thì tốt lắm. Ngặt gì người ta giúp mình cao thượng như vậy, nếu mình nhận lãnh thì mình thấp hèn.
Vâng, lãnh thì mình hèn lắm, mà bây giờ mình biết ai gửi mà trả lời.
Hồi nãy đi về dọc đường, anh có nghĩ, ở Sài Gòn, mấy người anh quen nhiều là ông Nguyễn Khoan, còn người biết cái khổ của anh trong lúc này là anh Tự Cường. Ấy vậy hai người đó gửi bạc cho anh, chứ không lẽ người nào khác. Vậy anh kiếm hai người đó mà hỏi gắt, nếu họ chối thì anh sẽ đến nhà dây thép xin coi tên người mua măng đa, tự nhiên phải lòi ra ai gửi.
Anh tính như thế đúng lắm.
Sáng bữa sau, Như Thạch không có dạy học, nhưng chừng tan học thì chàng đạp xe máy đi ra đường đón Tự Cường. Gặp nhau chào hỏi, rồi hai người thủng thẳng đi bộ nói chuyện. Như Thạch hỏi, anh phải nói thiệt cho tôi biết coi cái măng đa tôi đưa cho anh hồi chiều hôm qua đó phải của anh gửi hay không?
Không, tôi gửi làm chi? Tại sao anh hỏi kỳ cục vậy?
Gia đạo của tôi duy có một mình anh biết mà thôi. Tôi chắc anh muốn giúp tôi nên anh làm như vậy, chứ không phải ai khác. Nếu anh chối thì tôi sẽ xuống nhà dây thép, tôi xin coi tên người mua măng đa rồi tôi trả lại.
Tự Cường nghe Như Thạch nói hơi quả quyết quá thì cười ngất mà đáp,
anh lành quá, anh làm như vậy thì tôi phải chịu phép chớ chối sao được. Tôi xin anh tha cái lỗi giả dối cho tôi. Tuy hai đứa mình bất đồng chủ nghĩa, nhưng hôm qua tôi thấy chị bệnh nhiều, còn anh túng rối, tôi chịu không được. Tôi muốn trao tiền cho anh đặng anh đem chị đi nhà thương nằm dưỡng bệnh, mà tôi sợ anh ái ngại không chịu lấy, nên tôi làm như vậy đó, chứ không phải tôi giả dối đặng khinh bỉ anh đâu.
Anh biết thương tôi như vậy, tôi cảm ơn anh lắm. Thiệt lúc này vợ tôi đau mà tôi không có tiền. Nếu anh giúp tôi ân nghĩa lớn lắm, ngặt gì tôi nợ của anh, rồi biết chừng nào mới trả lại cho anh được.
Ôi, hơi nào mà lo việc đó. Anh còn lo như vậy tất nhiên anh chưa thoát thượng tình. Tôi dư, anh thiếu, tôi sớt bớt cho anh. Anh cứ lãnh măng đa đó đi, rồi đem đóng tiền nhà thương cho chị nằm. Đừng ngại chi hết. Anh ăn lương ít, nếu anh cần dùng, thì mỗi tháng tôi sớt bớt cho anh 5-70 đồng bạc được.
Anh thiệt tình đãi tôi. Nếu tôi theo thường tình ái ngại hoài, té ra tôi xưa quá. Vậy tôi chịu lấy và tôi thay mặt cho vợ tôi mà cảm ơn anh. Nếu nó hết bệnh ấy là nhờ anh.
Thôi thôi, đừng có bắt chước thế tình mà nói những tiếng cảm ơn, những tiếng nhờ cậy. Nghe kỳ cục quá. Bọn mình phải nói, phải làm khắc hẳn thiên hạ chứ. Những câu đặt sẵn từ đời thượng cổ để đó mà chơi, chớ không có ý nghĩa gì, đọc lại làm chi.
Anh đi lãnh măng đa rồi đem chị vô nhà thương liền đi.
Tự Cường bắt tay Từ Giá Như Thạch rồi đi tuốt. Như Thạch đi lãnh măng đa rồi về thuật lại cho vợ nghe.
Cô Nhung cười và nói, anh Tự Cường cao quá, mà anh làm ra cho rõ rệt thì anh cũng khỏi thấp.
Chiều bữa đó, Như Thạch đem vợ vô nhà thương bà Chiểu nằm.
Năm. Lối 12 giờ khuya, Như Thạch đứng tại hàng ba nhà báo xanh bà Chiểu, tay vịn lan can, mắt ngó cửa phòng ngay trước mặt. Vì cửa phòng khép khít nên chàng không thấy được, trong phòng chỉ nghe tiếng cô Nhung rên mà thôi. Chàng đứng trân trân không cửa quậy, mặt tái xanh, ngực hồi hộp. Cách một lát, cửa phòng mở hé, rồi một cô mụ lách mình bước ra. Như Thạch chận hỏi, sanh rồi hay chưa vậy cô? Cô mụ lắc đầu mà đáp, cổ yếu quá nên không dám cho rặn. Để cho cổ nghỉ một chút, rồi tôi sẽ cho rặn thử coi. Nếu không được thì phải kêu ông thầy, chớ biết làm sao. Cô mụ đi rột rẹt, rồi xách một bầu nước trở vô phòng, khép cửa lại. Như Thạch trong lòng lạnh ngắt, dây mặt ngó ra sân thấy cây cỏ lờ mờ, còn ngoài đường thì hàng đèn khí nối nhau mà chiếu. Song không có dạng người qua lại. Chàng vì lo, vì sợ, vì buồn, bởi vậy trong trí bối rối, ngó cây cỏ, ngó đèn mà không để ý đến cảnh vật chút nào hết. Thình lình, nghe trong phòng có tiếng rặn một hơi rất dài, Như Thạch càng thêm bối rối, nên nín hơi lóng tai nghe. Rặn rồi thở hổn hển, thở rồi rặn nữa, kế nghe trong phòng trộn rộn, rồi lạ, nghe tiếng con nít qua qua. Như Thạch nửa mừng nửa sợ ngổn ngang, mừng con đã sanh mà lo sợ vợ mệt đuối sức. Chàng nóng nảy trông cho họ mở cửa phòng đặng vô mà hỏi thăm, nhưng mà trong hoài không thấy mở. Cách một hồi rất lâu, một cô mụ già mở bét cánh cửa ra, vừa thấy Như Thạch thì nói: "Sanh rồi, con gái, con nhỏ mạnh lắm, tới 3,5 kg, còn cô thì mệt quá, để tôi đi kêu thầy điều dưỡng tiêm cho cô một mũi thuốc khỏe cho cô nghỉ. Ông vào mà thăm cô, bây giờ ông vô được." Cô mụ nói rồi quầy quả đi liền. Như Thạch bước vô phòng, thấy vợ nằm trong giường, mắt nhắm khít, ngực hoi hóp, mặt mét xanh, coi bộ mệt lắm. Chàng nắm tay vợ mà nước mắt rưng chảy. Cô nhung dây mắt ngó chồng, lắc đầu rồi nhắm mắt lại. Như Thạch thấy cô mụ bồng con nhỏ bước lại gần thì chàng đứng nhìn con. Cô mụ nói: "Con nhỏ này chừng lớn nó ngộ lắm." Cô mụ già trở vô phòng lại dắt theo một ông thầy điều dưỡng còn ngây ngủ nên mặt sật sừ. Thầy điều dưỡng tiêm cho cô nhung một mũi thuốc rồi bỏ đi ra, không nói một tiếng chi hết. Hai cô mụ lo sắp đặt cái nôi đặng để em nhỏ nằm. Cô nhung thở dài rồi mở mắt ngó chồng, miệng chúm chím cười. Cô mụ già bước lại rờ trán cô và hỏi: "Khỏe rồi hả?" Cô nhung gật đầu đáp nhỏ: "Em khỏe, em cảm ơn hai cô." Hai cô mụ bước ra ngoài rồi khép cửa phòng lại. Như Thạch nhấc một cái ghế đem để bên cạnh giường, ngồi và nói chuyện với vợ: "Em mệt nhọc quá, vậy em ngủ một chút cho khỏe. Để anh ngồi đây anh coi chừng con cho. Bây giờ em khỏe rồi, hồi nãy anh sợ quá. Thật anh ạ, hồi nãy em mệt lắm, em tưởng đã không xong rồi. Em muốn uống nước hay không? Xin anh làm ơn rót cho em một chén." Như Thạch rót nửa ly nước bưng lại cho vợ uống, rồi vén tóc bao mền cho vợ, bộ lo lắng lắm. Bây giờ cô nhung thiệt khỏe nên cô nói: "Em chưa trông thấy mặt con, nghe nói con gái phải không? Con gái, em muốn anh bồng con cho em coi hay không? Em muốn lắm, song sợ anh không quen bồng rồi anh đánh rơi con." "Anh bồng được, để anh bồng con lại cho em coi, mặt dễ thương quá." Như Thạch bước lại dở cái nôi mà bồng con nhỏ, đem để nằm một bên mình vợ. Cô nhung dây qua nhìn con, Như Thạch cũng đứng một bên mà ngó. Con nhỏ mở mắt rồi nhắm mắt lại một lát, nó quơ hai tay, làm cho cha mẹ nó vui vẻ vô cùng. Như Thạch nói: "Gương mặt con giống hệt mặt em." Đây là dấu tích của vợ chồng ta, có con tình vợ chồng ta càng thêm gắn kết. "Để ngày mai anh sẽ đi khai sanh cho con, em muốn đặt tên gì?" "Em không dám, việc ấy tự ý anh định." "Anh muốn đặt con là Thanh Nguyên, vừa ý em hay không?" "Tên ấy tốt lắm ạ." "Thanh Nguyên nghĩa là nguồn nước trong. Anh không muốn cho con mình nhiễm trần tục chút nào hết, nên anh mới đặt tên ấy." "Vâng, em bằng lòng lắm." "Thôi, để anh đem con trở lại nôi, đặng em thông thả mà ngủ một chút." "Anh để con nằm đây với em được. Em để con nằm một mình trong nôi, sợ con lạnh." "Em muốn như vậy cũng được, xong để cho anh bỏ mùng xuống, kẻo mũi cắn con." Như Thạch bọc mùng kín đáo, rồi ngồi ngoài dòm chừng cho vợ con ngủ. Cô nhung sợ chồng mệt nên khuyên chồng về mà nghỉ, nhưng chàng không nỡ về, cứ ngồi đó cho tới sáng. Có mấy cô mụ vô phòng rồi, chàng mới chịu từ giã vợ về, thay đồ đặng lập tức khai sanh cho con. Mỗi bữa Như Thạch đều có mặt tại nhà bảo sanh mà săn sóc vợ con luôn, trừ ra tới bữa cơm và tới giờ đi dạy học thì chàng mới chịu về. Cô nhung nằm tại nhà bảo sanh 10 bữa, tuy vậy trái tim của cô vẫn không dứt, nên cô yếu và hay mệt. Xong cô xin chồng đem cô về nhà đặng cô nằm cho thông thả. Về nhà vợ chồng vui vẻ hết sức, cứ thay phiên nhau mà bồng con. Nhất là cô nhung thương con quá, nhiều khi chồng đi dạy học, cô ở nhà bồng con ngồi nhìn trót giờ mà không biết mỏi. Nhìn rồi cô lại cảm xúc nên ứa nước mắt, tại cô thấy con là kết quả rõ ràng về ái tình của cô mà cô cảm. Hay là tại cô thấy con rồi cô lo sợ về cái đời tương lai của con nên cô cảm. Nếu lúc ấy ai cắt cớ hỏi cô như vậy thì cô không biết sao để trả lời. Cô chỉ biết rằng hễ cô ở nhà một mình với con, hoặc ban đêm cô thức dậy cho con bú, cô nhìn một hồi thì cô hồi hộp trong lòng, lo sợ buồn thương lộn xộn.
Vì trong mình đã có bệnh sẵn, lại thêm sanh sản, mà cũng vì tiền bạc khiếm khuyết nên thuốc men luốt lát, bởi vậy thân thể cô Nhung ngày một thêm ốm, mặt mày của cô ngày một coi thêm mệt. Tuy cô biết trong mình có bệnh nhiều, sợ không thể sống lâu được, nhưng mà cô không dám nói cho chồng biết. Trước mặt chồng, cô cứ làm ra vui cười luôn luôn. Tuy vậy, Như Thạch vì thương vợ nên không cần vợ nói, chàng cũng đã hiểu biết, bởi vậy trong bụng chàng lo sợ lùng lắm. Một đêm cô Nhung để con Thanh Nguyên nằm ngoài ván, rồi cô ngồi một bên coi chừng mũi cho con ngủ. Như Thạch bưng đèn lại gần, và chàng ngồi phía bên này ngó con với vợ. Vợ chồng nhìn con rồi nhìn nhau, bỗng sanh trong lòng mối cảm tình nồng nàn thiệt là khó chịu, song nói ra không được. Cách một hồi lâu, Như Thạch dây mặt vô vách mà nói: Anh Nguyên còn nhỏ quá mà em bệnh một ngày một thêm nhiều, anh nghĩ tới đường tương lai anh buồn hết sức. Anh sợ em chết à? Em không chết đâu, xin anh đừng lo. Em thương chồng thương con, có lẽ nào em đành chết mà bỏ hai cục thương của em đó cho được. Sống thác đều tại số mạng, có phải em muốn mà được đâu em. Số mạng là gì? Ấy là hai chữ để kẻ yếu trí đặt ra, đặng khỏa lấp che đậy thói nhu nhược của họ. Anh phải cương quyết, phải dạn dĩ, đặng chống cự với cuộc đời, chẳng nên thấy khổ mà ngã lòng thối chí. Không, anh có ngã lòng thối chí đâu. Dầu đến chừng nào anh cũng còn can đảm đối phó với nhân tình thế cuộc luôn luôn. Tiếc vì bệnh hoạn, mình biết làm sao chiến thắng nó cho được. Vì vậy nên anh mới lo sợ chứ. Ví dầu em phải chết đi nữa, xin anh cũng cứ vững lòng mạnh dạn bước tới, đừng buồn rầu, đừng nhút nhát. Không nhút nhát thì được, chứ không buồn rầu sao được. Hai đứa mình đồng tâm quyết chí nắm tay nhau đồng bước trong một đường mới. Ví như một đứa ngã, đứa kia bơ vơ không nhớ thương buồn rầu sao được. Như em có chết, thì còn con Thanh Nguyên đó, nó là dấu tích của em. Có lẽ nó cũng đủ làm cho anh vui với sự sống tự do, cứng cỏi, ngay thẳng, trong sạch được vậy chứ. Mà em phải sống đặng giúp anh nuôi con, rồi dạy cho nó kế chí của vợ chồng mình. Em không chết đâu. Anh dàn dái cho được như lời em nói đó. Như Thạch ngó vợ ngó con rồi chảy nước mắt. Tuy cô Nhung nói cứng cỏi như vậy mà sự muốn không thắng nổi chứng bệnh. Bởi vậy con đẻ vừa đầy mấy tháng thì bệnh cô trở nặng, mỗi ngày mệt đến mấy lần, và mỗi lần mệt thì tưởng cô phải tắt hơi. Một đêm biết trong mình cô đã hấp hối, cô bèn kêu chồng bồng con đem lại cho cô hung. Cô nằm một tay ôm con, một tay níu chồng. Cô hung con hai ba cái, rồi cô hướng mặt nhìn con và chồng, trân trân, giọt lệ tuôn ra, chảy ướt hai gò má cô. Cô mệt lắm, song ráng nói nho nhỏ: Em xin anh tha lỗi cho em. Em đã hứa đi với anh cho cùng đường, mà nay em phải bỏ anh giữa chừng. Ấy tại bệnh hoạn nó giết em, chớ không phải em sợ khổ cực hay là thấy sự nguy hiểm mà trốn tránh. Em chết thiệt em tức lắm, tức vì không được tiếp với anh mà phá hủy những chế độ hẹp hòi của gia đình xã hội, tức vì không được dạy cho con biết kế chí của vợ chồng ta. Cô Nhung nói đến đó thì mệt quá, nói không được nữa. Như Thạch đau đớn chịu không được, chàng cúi mặt xuống hung vợ, bốn giọt nước mắt hòa lộn với nhau. Đến khuya cô Nhung tắt hơi. Sáng bữa sau, Tự Cường hay tin vội vã vô thăm, chàng chắc Như Thạch túng tiền nên đưa 100 đồng bạc cho Như Thạch lo liệu tống táng cho cô Nhung. Chôn vợ rồi, Như Thạch kiếm vú mướn nuôi Thanh Nguyên. May lúc ấy chị Thi ở gần, mới sanh con được 3 tháng kế con chết nên chị mới còn sữa. Như Thạch cậy chị đem Thanh Nguyên về nuôi giùm, mỗi tháng trả tiền cho chị 6 đồng bạc. Vợ chết rồi thì sự sống của Như Thạch chẳng còn một chút gì vui vẻ nữa. Mỗi ngày chàng kêu chị Thi đem Thanh Nguyên lại cho chàng bồng giây lát, đặng nhìn mặt con cho giảm bớt nỗi buồn. Té ra ngó con chừng nào thì càng nhớ vợ chừng nấy, nên sự buồn càng thêm chớ không giảm được. Có khi chàng nhớ tới mẹ thì chàng đau đớn về sự chàng làm cho mẹ giận hờn, nhưng đau đớn về cái lỗi của chàng lại cũng đau đớn về sự nghiêm khắc của mẹ, nên chàng ôm lòng mà chịu, không tính trở về thú tội. vì trong mình đã mang sẵn bệnh lao, nay gặp sự buôn rầu dồn dập nên bệnh càng ngày càng thêm hoài. Cô Nhung chết chưa được 5 tháng thì Như Thạch ốm như tàu lá, không thể đi dạy học được nữa. Chàng biết không sống lâu được nên một đêm chàng nằm thao thức trong trí nhớ đường kia nẻo nọ, rồi chàng ngồi dậy đốt đèn viết một bức thơ gửi về cho mẹ, mà thưa cho mẹ hay rằng mình sắp chết và xin mẹ tha lỗi. Thơ gửi đi rồi thì bệnh càng nặng thêm hoài. Cách 10 bữa sau, Như Thạch nằm liệt. Tự Cường có đến thăm thì chàng nằm nói chuyện chớ không dậy nổi. Một buổi chiều, chị Thi bồng Thanh Nguyên lại thăm. Như Thạch ngó con rồi khóc, chớ không bồng con được. Đêm ấy, chàng ráng ngồi dậy rồi đi lại bàn viết lấy giấy viết. Ngồi viết trót 2 giờ đồng hồ. Viết rồi chàng lấy một cái bao thơ lớn bỏ vô, lại soạn giấy tờ trong tủ, lấy 3 tờ khác và đút chung vô đó nữa. Dán bao thơ kín đáo, lại lấy bánh kiến gắn thêm phía sau cho chắc chắn, rồi mới viết mấy hàng chữ ngoài bao. Chàng viết rồi thì mệt đuối, nên lần đi lại bộ dáng mà nằm, để cái bao thơ hồi nãy dựa bên mình. Qua ngày sau, Như Thạch biểu thằng Sung là đứa tớ ra trường dân thế, đón mời Tự Cường vô cho chàng nói chuyện. Tự Cường mỗi ngày đều có vô một lần đặng lo thuốc men cho bạn, biết bạn không còn sống lâu nữa được, nên được tin mời thì lật đật vô liền. Như Thạch thấy Tự Cường thì sai thằng Sung đi kêu chị Thi bồng Thanh Nguyên lại. Tự Cường kéo ghế ngồi một bên Như Thạch và hỏi: "Bữa nay anh nghe trong mình có khỏe hơn hôm qua hay không?"
"Tôi mệt lắm, chắc giờ chết đã gần tới rồi."
"Tôi coi anh còn tinh thần nhiều, chưa chết đâu, xin anh hãy vững lòng đừng lo sợ."
"Nếu tôi còn tinh thần nhiều, ấy là vì tôi còn chút nợ đời bận lòng tôi, nên tôi nhắm mắt chưa được."
Như Thạch nói mới mấy câu mà đã mệt nên nằm yên. Tự Cường thấy vậy không muốn nói chuyện nữa nên định đứng dậy. Như Thạch khoát tay tỏ ý muốn Tự Cường cứ ngồi đó. Chàng nằm nghỉ một chút rồi nói tiếp:
"Tôi mời anh vô đây là vì tôi có một tâm sự cần phải tỏ gấp với anh."
"Anh cứ nói đi, tôi sẵn lòng nghe."
"Khi mới quen nhau, tôi có tỏ cho anh biết rằng vì tôi theo cái thuyết tự do kết hôn nên bà già tôi giận, không thèm nhìn tôi là con."
"Phải, anh có nói với tôi rồi."
"Cách 10 bữa trước, tôi biết tôi sẽ chết gấp, nên tôi có viết thơ tự giả và xin lỗi bà già tôi. Tôi có nói tôi có một đứa con, như bà già tôi còn nghĩ tình máu thịt thì cho người lên đem về mà nuôi. Chớ hễ tôi chết rồi, con tôi nó sẽ bơ vơ, vô gia đình, vô thân tộc. Tới bữa nay mà không thấy tin tức gì hết. Chắc bà già tôi bỏ đứt tôi mà cũng không thèm nhìn con tôi."
"Sợ thơ lạc, hoặc dưới nhà không biết anh ở đâu mà kiếm."
"Thơ không thể lạc được, lại trong thơ tôi biên chỗ tôi rành rẽ. Chắc bà già tôi còn giận nên tuyệt luôn."
"Có lẽ xưa rày anh đã thấy rõ thái độ của tôi. Tôi thung dung chờ ngày chết, chẳng lo sợ chút nào hết. Tôi chỉ buồn có một việc là khi tôi chết đi rồi, con Thanh Nguyên của tôi đây, rồi tôi bỏ nó cho ai?"
"Xin anh đừng thêm lo, đến giờ cuối cùng phải để trí cho bình tĩnh. Nếu không ai nhìn nhận con Thanh Nguyên thì tôi lãnh nuôi cho."
Như Thạch mở cặp mắt chỏi hỏi mà ngó Tự Cường rồi cười nói tiếp:
"Tôi cảm tình anh lắm. Nếu được vậy thì chẳng còn chút gì bận lòng nữa. Tôi mời anh vô đây là có ý muốn nói chuyện đó với anh. Hôm nay tôi không nói là vì tôi còn tưởng má tôi hoặc chị tôi lên đem nó về nuôi. Hồi chiều hôm qua chị vú bồng con tôi lại, tôi thấy mặt nó, rồi tôi nhớ ở dưới nhà không ai lên thì tôi cảm động hết sức. Đêm hồi hôm tôi ngủ không được, tôi ráng ngồi viết một tờ di ngôn mà để lại cho con. Nếu anh sẵn lòng thế cho tôi mà nuôi giùm con tôi thì tôi giao giấy tờ trong bao thơ này cho anh. Xin anh cất giùm, chừng nó được 18 tuổi có đủ trí khôn rồi anh sẽ trao cho nó."
"Tôi hứa chắc với anh rằng tôi sẽ hết lòng nuôi con Thanh Nguyên cũng như anh nuôi vậy. Anh hãy an tâm, đừng lo chi hết."
"Cảm ơn anh."
Như Thạch lấy cái bao thơ niêm hồi hôm đưa cho Tự Cường, rồi ngoắc chị vú biểu đem Thanh Nguyên lại. Chàng giới ôm đầu con hung và nói:
khôi, cha từ giả con, tên con là Thanh Nguyên, dạy chừng con khôn lớn, con phải trong sạch như nước trong nguồn, đừng nhiễm một chút bụi trần nào hết. Tuy cha sẽ chết, nhưng mà con đã có cha khác lãnh nuôi con, dạy con, cũng như cha còn sống vậy, con không đến nỗi thất dưỡng thất giáo đâu mà lo. Như Thạch nói dứt rồi, bèn xô con lại cho Tự Cường mà nói, đây, tôi giao con tôi cho anh đây, xin anh lãnh lấy. Tự Cường đưa tay ra bồng Thanh Nguyên và để cái bao thơ trước ngực con nhỏ mà nói, con đừng có buồn, ba sẽ thương yêu con, bảo hộ con, cũng như cha đẻ của con vậy. Con Thanh Nguyên không hiểu chi hết, nó thấy lộn xộn thì nó ngó Như Thạch, rồi ngó Tự Cường, ngó quanh quất, rồi lại chành miệng cười hịt hạt. Như Thạch phỉ tình nên nằm thơ thới, bộ bớt mệt. Thanh Nguyên đòi bú nên chỉ vú lãnh lại và bồng đi ra ngoài. Tự Cường hỏi Như Thạch, anh còn muốn dặn điều gì nữa không?
Còn, tôi xin anh hai điều này. Một, hễ tôi chết rồi thì anh phải giấu con Thanh Nguyên mà nuôi, dầu bà con thân tộc của tôi năn nỉ thế nào anh cũng đừng cho họ lãnh. Hai, nuôi con Thanh Nguyên thì anh đừng cho nó biết căn nguyên của nó. Anh cứ xưng anh là cha đẻ nó. Chừng nào nó đúng 18 tuổi, anh sẽ đưa cái bao thơ cho nó. Nó đọc tờ di ngôn của tôi, rồi nó liệu định thế nào, tự ý nó.
Tôi sẽ làm y theo lời anh dặn. Còn về cách giáo dục, như anh có dặn điều gì không?
Như Thạch nằm ngẫm nghĩ một chút, rồi mới đáp. Anh quan thông triết lý, tâm lý học, dạy dạy dỗ con Thanh Nguyên, tôi ưng để cho anh tự do mà liệu định. Tuy vậy mà tôi xin anh, dầu anh khiến cho nó đi đường nào, anh cũng ra công sửa dỗ cái óc nó cho trong sạch, cho cao thượng, đừng cho nhiễm những thành kiến hủ bại của xã hội.
Tự Cường gật đầu vừa cười vừa nói, tôi khen anh lắm, đến ngày cuối cùng mà anh không nao lòng không đổi chí, tôi sẽ ráng sửa chí con Thanh Nguyên giống như chí của anh.
Như Thạch nghe mấy lời thì hớn hở, tuy hấp hối mà mặt còn tỉnh táo lắm.
Tự Cường không nỡ lìa bạn nên viết giấy rồi sai thằng Sung đem ra trường xin phép ông hiệu trưởng đặng ở lại đó cho Như Thạch vui lòng.
Đêm đó Như Thạch tắt hơi. Tự Cường đứng lo tống tán, chẳng cậy ông hiệu trưởng trường Dân Thế đứng cáo phó dùm cho thiên hạ hay Như Thạch chết. Bởi vậy tờ ai phó này không giống với tờ ai phó khác, thường không có biên tên cha mẹ, anh em, vợ con.
Nhờ tờ ai phó ấn hành trong nhật báo nên ông Nguyễn Khoan hay bữa tống chung ông có đến dự lễ với ông hiệu trưởng và các giáo sư trường Dân Thế.